trong chương trình hôm nay.
Khởi công tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển 50.000 tỷ đồng ở Phú Quốc.
Bắt tạm giam 3 cán bộ vi phạm về bồi thường thu hồi đất ở An Giang.
Tiền Giang phát hiện số lượng lớn vật thể lạ nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển.
Nghị lực vượt lên của chàng trai khiếm thị.
Khởi tố nam sinh viên lừa chuột người ở Campuchia để chiếm đoạt 65 triệu đồng. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, chiều qua, tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tại Hòn Thơm, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành trung ương và tỉnh Kiên Giang đã đến tham dự lễ khởi công dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí có quy mô hàng đầu thế giới.
Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm có quy mô 310 hectare với tổng mức đầu tư 50.000 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như công viên nước, công viên chủ đề, thủy cung, sân khấu biểu diễn cá heo, nhạc nước, nhà hát, khu nghỉ dưỡng sinh thái. Trung tâm của tổ hợp là khu nghỉ đẳng cấp 6 sao Ritz-Carlton Reserve Hòn Thơm. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ sang trọng, tổ hợp còn tập trung vào trải nghiệm du lịch sinh thái như lặn ngắm san hô, tắm biển, giao lưu với cá heo và khám phá thiên nhiên hoang dã.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với bị can Quỳnh Lê Phong cùng hai cấp dưới của mình là Nguyễn Thanh Phong là cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên cùng Nguyễn Thiện Thanh là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên.
Bị can Quỳnh Lê Phong, nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên có liên quan đến sai phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại thành phố Long Xuyên.
Theo điều tra ban đầu, bị can Quỳnh Lê Phong, Nguyễn Thanh Phong cùng Thanh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban dân thành phố Long Xuyên ban hành các quyết định giao đất, cấp nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho các hộ dân. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động phạm tội của các bị can.
Hôm nay, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã thu gom hơn 50 gói ni lông nghi vấn là ma túy, mỗi gói nặng hơn 1 kg, trôi dạt vào bờ biển.
Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp các ngành chức năng điều tra, xác minh làm rõ. Cơ quan công an kêu gọi người dân phát hiện các vật thể tương tự, kịp thời trình báo giao nộp cho cơ quan công an gần nhất.
Theo cơ quan công an, chiều 29 tháng 3, người dân đi nhặt ve chai gian khu vực đê biển Gò Công phát hiện có nhiều gói ni lông hình chữ nhật được quấn kín bằng băng keo trôi dạt vào bờ nên trình báo cơ quan chức năng. Công an tỉnh đã tổ chức lực lượng phương tiện, phối hợp các ngành chức năng liên quan, phong tỏa hiện trường, thu được 39 túi ni lông, trọng lượng mỗi gói khoảng 1 kg đến 1,2 kg. Cơ quan công an mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến 9 giờ sáng qua phát hiện và thu thêm 13 gói tương tự, tổng cộng 52 túi.
Chuyển sang thông tin về tai nạn giao thông, lúc 2 giờ sáng qua tại km 48 100 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa phận xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe container.
Xe khách loại 40 chỗ do anh Quy, tên gọi tắt 44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang cầm lái đã va chạm với container của ông Quy, 51 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ. Hậu quả, phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng, anh Quy bị thương ở chân trái, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, tai nạn khiến đoạn cao tốc ùn tắc khoảng 2 km do hai xe chiếm hết một làn đường. Sau gần 1 giờ, lực lượng cứu hộ cùng cảnh sát giao thông đã đưa phương tiện khỏi khu vực, cao tốc thông thoáng trở lại.
Thưa quý vị, đi vào con hẻm nhỏ ở khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, âm thanh kẽo kẹt của cưa rồi của chiếc máy bào. Cứ nghĩ nơi đây là khoảng không gian của những người làm thợ mộc, nhưng đổi lại là hình ảnh của một thanh niên đang đưa mắt mình vào thật sát tấm gỗ cầm trên tay để làm nên những vật dụng trang trí.
Người mà Hải Đăng vừa nhắc đến là anh Trần Ngọc Vũ, một chàng trai khiếm thị bẩm sinh và đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề.
Anh Ngọc Vũ sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em. Anh là con trai út trong nhà. Khi mới sinh ra đến khoảng hơn 4 tháng tuổi, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm não và bị bong võng mạc mắt trái. Đối với bậc cha mẹ, khi hay tin người con của mình như vậy, cha mẹ của anh Vũ đã không kìm được nước mắt. Thậm chí, cha anh Vũ còn có ý định lấy võng mạc mắt mình để thay cho con. Nhưng bác sĩ không đồng ý vì xác suất để thành công không cao. Vậy là gia đình đành phải chấp nhận hoàn cảnh. Từ nhỏ, anh Vũ đã cảm nhận và quen với công việc sơn trang trí nội thất của gia đình. Rồi từ từ anh mày mò để tự làm nên những món đồ mỹ nghệ. Cũng có nhiều lần thất bại, nhưng không vì thế mà anh Ngọc Vũ bỏ cuộc. Và câu nói thất bại làm mẹ thành công thật đúng cho hoàn cảnh của anh Ngọc Vũ. Vì trải qua nhiều lần thất bại, anh Ngọc Vũ cũng đã làm nên những sản phẩm đầu tay với sự tinh xảo, khéo léo.
Ở nhà sơn tiếp rồi rảnh rỗi không có đồ sơn, tự mày mò làm sản phẩm, làm mình nên nhé.
Không chỉ tự mày mò làm nên giá đỡ điện thoại, những bộ bàn ghế sofa, hộp nữ trang, mô hình nhà bằng gỗ, xe hơi hay tủ đựng tiền, mà anh Ngọc Vũ còn khéo léo vận dụng những thanh gỗ nhỏ bỏ đi, làm nên những sản phẩm phù hợp nhất.
Khách hàng đặt gì làm nấy, có khi mình làm đồ hàng ra sẵn, cũng coi theo miếng cây miếng dán. Đợt này mình làm ra một lô thùng tiền nè, rồi cái nào nó ra ba cái dán nhỏ nhỏ, vậy là dán này mình phải làm cho cái gì đặng tiêu thụ hết.
Trong cuộc sống, sẽ có nhiều lúc chúng ta cảm thấy bế tắc, khó khăn. Thử thách cũng chỉ là để tôi luyện chúng ta trở nên can đảm và mạnh mẽ. Nếu có đủ ý chí, nghị lực vượt lên nghịch cảnh, chắc chắn sẽ được những thành quả như mong đợi. Và hình ảnh của anh Trần Ngọc Vũ là hình ảnh đẹp về lối sống, nghị lực vươn lên, góp phần lan tỏa những giá trị sống tích cực đến với mọi người.
Trong phần sau sẽ có
khởi tố nam sinh viên lừa chuộc người ở Campuchia để chiếm đoạt 65 triệu đồng.
Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí cướp tài sản trên đèo Brent.
Lên mạng xã hội, Nguyễn Hoàng Khang, 19 tuổi, quê Khánh Hòa, là sinh viên tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh, thấy một phụ nữ đăng bài tìm người thân mất tích nên nam sinh này đã nghĩ ra chiêu trò lừa đảo, đòi tiền chuộc để chiếm đoạt số tiền 65 triệu đồng.
Liên quan đến vụ việc này, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Khang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, sáng ngày 18 tháng 3, bà N, sinh năm 1970, ngụ tỉnh Bình Dương, đăng thông tin lên mạng tìm con là anh V, sinh năm 1997, mất tích. Sau đó, gia đình bà N nhận điện thoại của Khang, nói là con trai bà đang hôn mê ở Campuchia và yêu cầu bà N chuẩn bị 6.000 đô la Mỹ để chuộc con. Do không đủ tiền, gia đình xin đưa 3.000 đô la Mỹ. Chiều 29 tháng 3, gia đình gặp trực tiếp nam thanh niên tại đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh. Khi Khang vừa nhận số tiền 65 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, Khang khai nhận hành vi phạm tội như trên và thừa nhận không biết anh về ở đâu.
Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang tìm thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khoảng đất trống ở tổ 19, ấp 1B.
Bé gái sơ sinh được đặt trên áo khoác nữ xanh dương và quấn trong chiếc khăn màu hồng. Người dân đã đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra chăm sóc sức khỏe.
Hiện Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B chưa rõ thông tin về cha mẹ đẻ, người thân của trẻ. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B phát thông báo đề nghị ai là cha mẹ, người giám hộ hoặc người thân của trẻ liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B để làm thủ tục nhận trẻ, thời hạn đến hết ngày 3/4/2024. Nếu quá thời hạn trên không ai đến nhận trẻ thì Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B sẽ lập hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tại Bình Phước, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến án mạng khiến một người đàn ông tử vong vào tối qua.
Để điều tra làm rõ vụ án mạng này, Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai đối tượng Châu Giang Cô, 39 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút hôm qua, trong lúc Lê Kim Toàn, 40 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đang ở chòi rẫy của một người dân ở thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, thì Châu Giang Cô cũng đi tới đây tìm bạn. Khi tới nơi, thấy Toàn đang lớn tiếng với mọi người trong chòi rẫy, nên Châu Giang Cô vào can ngăn. Nhưng bất ngờ, Toàn quay lại gây sự với Châu Giang Cô. Bị Toàn dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, Châu Giang Cô chạy vào trong chòi lấy một con dao, đâm nhiều nhát vào người Toàn, khiến anh này gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ. Gây án xong, cô đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.
Thưa quý vị, một nhóm đối tượng sử dụng hung khí để cướp tài sản người đi đường trên đèo Brent vừa bị công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Trước đó, vào tối ngày 27 tháng 3, do thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Đức Nam, 22 tuổi, đã rủ Bùi Xuân Bắc, 24 tuổi và Trần Văn Tâm, 18 tuổi, tới đèo Bren, lợi dụng thời điểm đêm khuya để cướp tài sản người đi đường. Khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, hai cô gái đang điều khiển xe máy trên đèo Bren thì bị ba đối tượng bất ngờ đuổi theo áp sát uy hiếp. Nhóm này đã cướp hai chiếc điện thoại của hai cô gái rồi bỏ chạy. Các đối tượng bị công an thành phố Đà Lạt bắt giữ khi đang lẫn trốn tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Liên tục phóng hỏa đốt nhà người vay tiền do không đòi được nợ, Vũ Thế Trung sinh năm 1993, ngụ thành phố Hưng Yên, vừa bị công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên bắt giữ về hành vi hủy hoại tài sản.
Trước đó, ngày 25 tháng 3, công an huyện Tiên Lữ nhận được tin báo của một người dân về việc rạng sáng ngày 19 tháng 1 và ngày 25 tháng 3, gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, đổ xăng châm lửa đốt gây thiệt hại 2 xe máy, 2 xe đạp cùng một số tài sản với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Đến 20 giờ ngày 26 tháng 3, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Vũ Thế Trung, hiện đang sống cùng bạn gái tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trung, lực lượng công an thu giữ một xe điện, một áo khoác, một mũ bảo hiểm, một con dao nhọn, đối tượng khai nhận mang theo trong lúc thực hiện hành vi phạm tội. Trung khai nhận do nạn nhân vay tiền nhưng không trả nên đối tượng bức xúc đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.
Trong phần sau của chương trình,
một vùng đất ở Canada ban bố tình trạng khẩn cấp vì nhật thực trăm năm có một.
Tiện ích khi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip.
Trở lại chương trình Giới tình thế giới, đường hầm dài nhất châu Âu để thử nghiệm công nghệ tàu siêu tốc Hyperloop vừa được mở cửa tại Hà Lan.
Nếu thành công, công nghệ này sẽ giúp hành khách chỉ mất 2 giờ đồng hồ để di chuyển từ Amsterdam tới Barcelona.
Nằm ở trung tâm đường sắt đã ngừng hoạt động gần thành phố Vindam ở phía bắc Hà Lan, đường hầm màu trắng hình chữ Y dài 420 mét, bao gồm 34 đường ống nối liền nhau, rộng khoảng 2,5 mét. Gần như tất cả không khí bị hút khỏi đường hầm để giảm lực cản và phương tiện chạy bên trong được đẩy bằng 500 ở tốc độ có thể lên tới 1.000 cây số một giờ. Một tính năng độc đáo là đường ống có một đoạn được chia thành hai ống riêng biệt, cho phép phương tiện chuyển làn và di chuyển đến những địa điểm khác nhau. Hiện công ty Hart Hyperloop ở Hà Lan đã lên kế hoạch chạy thử nghiệm phương tiện sơ bộ trong những tuần tới. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Quốc gia Nhật Bản gọi tắt là NITE cho thấy 61 vụ cháy nhà trong những thập niên qua có thể do vật nuôi gây ra. Đồng thời, các chuyên gia cho biết con số này sẽ tăng lên. Hiện nay, bếp ga bấm nút thế hệ mới được nhiều người sử dụng vì tiện lợi khi điều chỉnh nhiệt độ. Những con mèo tò mò chạm vào các nút bật lửa của bếp hoặc làm đổ các vật dụng xung quanh gây cháy. Trong khi chó có xu hướng gây ra hỏa hoạn bằng cách đứng bằng hai chân sau và nhấn nút bật lửa. Viện NITE kêu gọi những người nuôi thú cưng đóng các vanh chính của bếp ga khi họ ra ngoài và tìm cách ngăn động vật vào bếp hoặc những nơi khác mà chúng có thể gây ra hỏa hoạn.
Dùng Niagara thuộc Canada để chủ động ban bố tình trạng khẩn cấp trước hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ xuất hiện vào ngày 8 tháng 4. Khu vực thác Niagara được tổ chức National Geographic tuyên bố là một trong những nơi tốt nhất để quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Ước tính có tới 1 triệu người sẽ đến theo dõi sự kiện. Đây là con số lớn so với tổng lượt người đến thác mỗi năm là 14 triệu người.
Thưa quý vị, thời gian qua, Trung tâm Y tế Phú Quốc đã thực hiện mô hình về khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chip không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mà còn giúp giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế.
Theo đánh giá, đây là một trong những bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.
Trung tâm Y tế Phú Quốc mỗi ngày có rất đông người dân đến khám chữa bệnh. Sau thời gian triển khai, người dân đã quen với việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử khi đi khám chữa bệnh. Từ khi sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, nhân viên y tế chỉ cần quét mã trên căn cước công dân là người dân được thông báo đến phòng khám bệnh, thời gian chờ đợi được rút ngắn đi nhiều. Trung tâm Y tế Phú Quốc triển khai khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và ứng dụng VNeID từ tháng 9 năm 2022. Để đông đảo người dân được biết tiện ích này, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền trong người dân về những lợi ích thiết thực khi dùng căn cước công dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc làm này không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi, cho người dân mà còn giảm giấy tờ, giảm áp lực cho nhân viên y tế.
Qua một thời gian bộ phận tiếp nhận của khoa khám bệnh thực hiện thì đa số bệnh nhân rất là hài lòng và tụi em thì cũng nói chung là rút ngắn được thời gian rất là nhiều.
Sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính ngành y tế, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Lan Anh, Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối chủ nhật nhiều niềm vui bên gia đình.